Tae load calendam tantare van, Jesu gantae lam from yan. Vadom ben lam cha cum nyau ta vui ha, Nae tu tae lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhân thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến! Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với đề mục Tiếng kêu của người nghèo. Ông Martin ở Pháp là một cựu chiến binh và là một cơ đốc nhân. Một ngày mùa đông lạnh lẽo, khi đi vào thành phố, có một người hành khất nài nỉ để xin được bố thí. Ông Martin không có tiền, nhưng ông thấy người hành khất xanh xao run rẩy vì lạnh. Ông liền cởi chiếc áo nhà binh cũ sờn rách của mình, xé làm hai, cho người hành khất một nửa, còn một nửa ông choàng vào người cho đỡ lạnh. Ngay tối hôm đó, Martin nằm mơ thấy cảnh trên thiên đàng, các thiên sứ bao quanh Chúa Giêsu, và lạ lùng thay, Ngài đang mặc phân nửa chiếc áo nhà binh của ông. Một thiên sứ hỏi Chúa rằng, sao Ngài lại mặc chiếc áo sờn rách đó? Trong mơ, Martin nghe Chúa Giêsu trả lời, vì đây là món quà mà Martin tôi tớ ta đã cho ta. Thật vậy, khi chia sẻ với người khác những khốn khó họ gặp, dù là những chia sẻ nhỏ nhặt nhất, vẫn có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Không một hành động nhân đức nào xuất phát từ tấm lòng trắc ẩn lại bị thiên đàng bỏ qua. Tất cả đều được thiên đàng ghi nhận. Một số người trở nên nản lòng khi gặp quá nhiều kẻ lường gạt, trá hình dưới cảnh nghèo khổ giả tạo. Và dần dà lòng thương xót của họ bị sự nghi ngờ làm cho dè dặt. Đôi khi người thật sự khổ sở lại trông như kẻ gạt gẫm. Còn tên lừa đảo chuyên nghiệp lại có vẻ quá sức thật thà. Nếu có một lúc nào bạn nhận ra mình vừa giúp đỡ nhầm cho một kẻ giả dối, thì xin đừng luyến tiếc hay tức giận, vì phần thưởng cho tấm lòng của bạn vẫn còn đó. Kẻ lường gạt sẽ nhận lãnh hậu quả, còn bạn hãy cố gắng giữ mãi sự nhạy cảm của lòng thương xót, nơi mà tình yêu thương Đức Chúa Trời sẽ thể hiện qua cách sống nhân hậu của bạn. Hãy chứng tỏ cho thế giới tội ác biết rằng, dù bị bao quanh bởi sự lừa dối, lòng nhân từ của người có Chúa vẫn không mảy may sao động. Vì Chúa có phán qua tôi tớ Ngài trong Châm Ngôn đoạn 21 câu 13 rằng, ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ, người đó cũng sẽ kêu la mà sẽ chẳng có ai đáp lại. Cho nên, mọi điều lành chúng ta làm, Chúa muốn chúng ta làm với tình yêu thương chân thật. Tình yêu này chúng ta có được vì tình Chúa yêu ta. như sự dạy dỗ trong sách 1 Cô-rinh-tô đoạn 13 câu 1 đến câu 8. Dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi cũng chỉ như đồng kêu lên hay chập chỏa vang tiếng. Dù tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết. Dù tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi cũng chẳng ra gì. Dù tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui vì điều không công chính, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Ôi, xin đa tạ Chúa vô cùng cho sự dạy dỗ ân cần, chí tình chí tánh trên đây, và nguyện làm hết sức mình trong khả năng hầu được Chúa vui lòng. Amen.
Sao bằng Chúa Giêsu, Gô-gô-tha đôi thương khó xương răng mù. Ai đau thương bằng Giêsu, ai hy sinh bằng Giêsu, tình Cha an ủi qua cơn sầu. Giêsu nuôi dưỡng tôi hơn người, Giêsu che chở tôi trong đời. Ngài là nguồn sống mới, Ngài là tình sáng chói, hạ mình phụng thờ Chúa tôi. Câu kinh thiêng liêng đây lời phán Giêsu, nỗi tâm linh ngày giông tố mi huyền mờ. Khi đôi chân trần hoang sơ, tim xe như bàn tay khô, Ngài đem hơi ấm tôi nương nhờ. Giêsu nuôi dưỡng tôi hơn người, Giêsu che chở tôi trong đời. Ngài là nguồn sống mới, Ngài là tình sáng chói, hạ mình phụng thờ Chúa tôi.
Kính thưa Cha, xin quyền năng của Ngài hãy biến hóa những nốt nhạc thành những hạt mưa rơi trên lòng người nghe, hầu cho họ nhận được sự dịu mát, sự tan vỡ, sự an ủi cõi lòng. Ngài biến từng chất giọng, từng hơi thở, từng âm thanh phát ra từ nhạc cụ sẽ trở nên sống động trong lòng người, cho đôi mắt thuộc linh của mọi người được mở ra để nhận biết chân lý từ thiên thượng và nhận thức mau chóng một danh Giêsu Christ là đấng cứu rỗi của chính mình.
Giêsu trong tôi như dòng suối trên cao, tuôn rơi bao nguồn ơn phước khi kêu cầu, xua tan mây vầng mưa ngâu, trăm năm con người bao lâu, ngày đi trên tóc mây phai màu. Giêsu nuôi dưỡng tôi hơn người, Giêsu che chở tôi trong đời. Ngài là nguồn sống mới, Ngài là tình sáng chói, hạ mình phụng thờ Chúa tôi. Giêsu che tôi như đồn lũy thiêng liêng, ngăn quân gian tà hung ác gây ưu phiền. Giêsu năng quyền vô biên, danh Cha con đường trung kiên, lời Cha gươm thánh linh uy quyền. Giêsu nuôi dưỡng tôi hơn người, Giêsu che chở tôi trong đời. Ngài là nguồn sống mới, Ngài là tình sáng chói, hạ mình phụng thờ Chúa tôi. Giêsu nuôi dưỡng tôi hơn người, Giêsu che chở tôi trong đời. Ngài là nguồn sống mới, Ngài là tình sáng chói, hạ mình phụng thờ Chúa tôi.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi sẽ trình bày cùng quý vị hôm nay: một điều ngạc nhiên sau cùng. Một điều ngạc nhiên sau cùng. Thưa quý vị, ai có thể biết được tương lai? Không phải là những người nói trước về thời vận hay bói số, vì những sự tiên đoán của họ thường thường sai lầm hơn là đúng đắn. Dĩ nhiên trong một vài trường hợp, chúng ta cũng có thể biết trước được một cách tổng quát là điều gì có thể xảy đến trong tương lai, nhưng không phải là một cách chi tiết. Ví dụ, nhà nông gieo hạt giống và họ biết họ đang đợi gì. Họ biết rằng họ sẽ gặt giống gì mà họ đã gieo. Nhà nông sẽ không biết được bao nhiêu bắp họ sẽ nhận được ở trong một mẫu đất, nhưng họ không biết được tất cả các kết quả mà họ đã trồng hạt giống xuống đất. Đó là định luật bất di bất dịch của thiên nhiên. Chúng ta gieo gì gặt nấy, nhưng chúng ta không bao giờ có thể biết chắc chắn là chúng ta sẽ thu hoạch hoa lợi nhiều hay ít, nhiều là nhiều bao nhiêu. Trong lĩnh vực tâm linh cũng có một lẽ thật giống như vậy. Chúng ta cũng có thể tìm thấy có những định luật bất biến về gieo và gặt như vậy. Tôi biết có những người cố tình chối bỏ sự hiện hữu về định luật của thiên nhiên do Đức Chúa Trời tạo nên. Họ giống như con chuột không biết về sự hiện diện của thế giới ánh sáng mặt trời là gì, bởi vì những con chuột đó bị mù lòa. Điều này làm cho tôi nhớ lại văn sĩ Shelley. Ông có thể viết về sự đẹp đẽ và tinh xảo của thiên nhiên, nhưng ông không trông thấy cảnh vật thật hữu của thiên nhiên là gì, vì ông đã bị mù. Ông thường đến viếng núi danh tiếng ở Âu Châu và đã mừng quýnh trong khi nghỉ ngơi tại nơi oai phong lẫm liệt ở đó. Khi ông ký tên vào sổ khách viếng, ông ghi thêm vào sau cái tên của ông hai chữ vô thần. Những khách viếng đến sau ông, họ nhìn thấy và viết thêm rằng nếu một người vô thần là khờ khạo, nếu không phải là khờ khạo thì là sự dối trá. Michael Faraday là một nhân vật nổi tiếng mà bất cứ khoa học gia nào hay sinh viên nào ở trên thế giới cũng đều biết đấy ông. Ông là một khoa học gia vật lý người Anh. Ông đã khám phá góp phần rất nhiều cho sự hiểu biết của chúng ta về điện lực ngày hôm nay. Thế giới ngày nay đã tôn sùng khoa học vật lý, Nhưng chúng ta đừng bao giờ quên rằng tất cả sự tìm tòi của khoa học là căn cứ trong lúc đầu tiên cho mỗi tác dụng là phải có nguyên nhân. Và đó là vũ trụ được quản trị bởi những luật lệ của thiên nhiên. Tất cả kinh nghiệm là căn cứ ở trên luật lệ mà chúng ta tiếp tục để khám phá. Và chỉ có khoa học gia dẫn đầu mới được tuyên bố rằng chúng ta đã đến tận cùng của sự khám phá. Chúng ta sẽ ra sao nếu chúng ta không có đức tin trong sự trông cậy giá trị của luật lệ vật lý? Chúng ta sẽ không bao giờ giao phó chính chúng ta cho một chuyên bay. Để trở lại vấn đề của khoa học gia Faraday, khi ông gần chết, có người hỏi ông: "Thưa ông Faraday, sự hãnh diện và đặc quyền của ông là gì?" Ông đáp rằng: "Tôi không giao phó cái đầu của tôi cho sự hãnh diện và đặc quyền của tôi trong lúc này, nhưng cho những điều chắc chắn hơn. Vì biết ta đã tin đấng nào, chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó." Thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị tin chắc, quý vị có thể biết là sự gì sẽ đến cho mình. Đó là tận cùng của cuộc đời. Tôi rất lấy làm khâm phục đức tin của một người bạn có một đứa con trai mới lớn lên 10 tuổi mà đã bệnh ung thư ấp. Các bác sĩ phối hợp sau khi giải phẫu báo cho thân nhân biết rằng em bé có thể chỉ sống trong một năm. Quý vị có biết người mẹ cơ đốc nhân này đã nói như thế nào chăng? Bà nói rằng: "Đức Chúa Trời cho chúng tôi mượn đứa con ấy ở với chúng tôi được bao lâu, chúng tôi sẵn sàng chăm sóc nó. Có những người chết khi còn bé, có những người chết khi lúc thiếu nhi, có những người chết lúc thanh xuân, và có những người chết khi tuổi già. Điều chính yếu là chúng ta biết khi nằm xuống là ở trong sự nghỉ ngơi đời đời nơi Đức Chúa Trời." Thưa quý vị và các bạn, quý vị có sự tin tưởng chắc chắn như vậy chăng? Khi quý vị nhắm đôi mắt lại, quý vị sẽ đi đâu? Quý vị có tin những người nói với quý vị rằng sau khi chết là hết, không còn có gì cả? Nhưng Kinh Thánh nói một sự thật là có sự sống đời đời sau khi chết. Quý vị không nên căn cứ vào sự tin tưởng của mình hay sự phán đoán của kẻ khác. Chỉ có Đức Chúa Giêsu là đấng duy nhất từ mồ mả đi ra và nói với chúng ta rằng có đời sống sau khi chết. Và đó cũng là điều chúng ta dơ gì chúng ta sẽ gạt nấy. Sau khi chết, quý vị không thể nào bảo rằng cho tôi trở lại để dơ một lần nữa cho mùa gặt khác được. Để bắt đầu cho giai đoạn của sự sống đời đời, có những sự ngạc nhiên xảy ra. Trong Kinh Thánh có ghi chép rằng khi có người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài, muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra. Ế chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Bây giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: "Hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất." Kế đó Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: "Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó." Điều chánh yếu mà lời của Chúa phán ở đây là sẽ có cái ngày mà mọi người sẽ bị phán xét. Sự chết thể xác không phải là điều cuối cùng của sự tồn tại con người. Sự thật là chúng ta ngưng sự sống của thể xác và nghỉ ngơi thật sự cho đến ngày phục sinh, khi thể xác hai hư nát mặc lấy thể chất không hai hư nát. Đây là điều chắc chắn như chúng ta tin tưởng về luật gieo và gặt của thể chắc vậy. Nếu quý vị không biết điều ấy bởi kinh nghiệm, quý vị có thể tin rằng một hạt giống nhỏ của trái bom tồn tại sẽ sản xuất cho cả một cây bom ư? Cicero, một tài tử và là một chánh trị gia người Roma, sống vào thời kỳ trước Chúa Giêsu, có lần đã nói: "Tôi đã khuyên những người bạn của tôi đã bắt đầu từ giã đời sống này không phải ngưng sự tồn tại. Sự thật chỉ có điều kiện hiện tại của họ có thể được gọi là đời sống. Tôi uôn đúc cái sự tin tưởng này không phải sự đòi hỏi luân lý học, nhưng đồng thời cũng vì sự tôn trọng của tôi cho hầu hết những người quý tộc và những triết gia nổi tiếng đã truyền cho tôi làm vậy. Thế gian này đối với tôi như là một nơi cho thiên nhiên, nhưng đừng bao giờ tiên định là quê hương bất diệt của tôi. Sự bắt đầu của tôi từ thế giới này, do vậy tôi không bao giờ tưởng như là một sự trục xuất của nơi tôi ở, nhưng như là một sự khởi hành từ một khách sạn." Thưa quý vị, đó là một tư tưởng của một con người Hy Lạp sống trước kỷ nguyên cơ đốc, cũng biết rằng chết chưa phải là tận cùng đâu. Có sự ngạc nhiên sau khi chết cho cả người tin và người không tin. Người tin kính thì sẽ khám phá rằng đức tin và sự phục vụ của họ sẽ được phần thưởng hơn là sự mong đợi của họ. Nhưng những người không tin sẽ khám phá rằng họ bị hình phạt, không phải điều sai họ đã làm, nhưng căn cứ vào sự hững hờ gây nên bởi sự bỏ qua thay từ chối sự tiếp nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Vì lời của Đức Chúa Trời có ghi chép rằng những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình thì sẽ vào sự sống đời đời. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đã cuối năm, chúng ta tính sổ. Chúng ta cũng nên ngồi lại suy nghĩ khoảng đời của mình. Quý vị cho đến giờ phút này đã nắm giữ điều gì cho tương lai của mình? Sự vui mừng trong đời sống đời đời với sự hiện diện của Đức Chúa Trời, hay là sự phân rẽ với Ngài trong một thể trạng hình phạt? Giờ phút này là giờ phút mà quý vị có thể làm một sự quyết định. Một sự quyết định có liên hệ mật thiết và quan trọng cho tương lai của mình. Đó là sự quyết định được cứu rỗi trong đời sống tâm linh bởi huyết của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Chẳng những vậy thôi mà còn giúp cho chúng ta tránh khỏi sự hình phạt ở trong ngày mà Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại. Nguyện những giờ phút trong những ngày cuối năm còn lại sẽ là một cái thời gian quan trọng để cho quý vị quyết định nắm chắc tương lai của mình là được sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu cứu thế.
Yeah.
lại Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hội số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.